33, Phật Đa Bảo và Phật A Di Đà là ai?
Câu hỏi thứ nhất là Đức Phật Đa Bảo cùng Đức Phật A Di Đà đó là một hay là khác? Câu hỏi này cũng là một cái nghi vấn mà như tôi đã thường nhắc nhở đại chúng, cái nghi của người đệ tử Phật, chúng ta còn vô số cái nghi, chứ không phải 1, 2, 3, 4, 5, 10 cái nghi, mà ngày nào chúng ta còn nghi là cái việc mà nhận thức về giáo lý tu học của chúng ta coi như nó chưa đạt tới cái đỉnh cao. Khi nào mà đạt tới cái đỉnh cao tột đỉnh á, thì có thể nói rằng là các vị sẽ không còn nghi nữa. Mà nếu còn nghi là còn ngộ, mà còn ngộ có nghĩa là mình chưa ngộ được trọn vẹn cái gì của đạo Phật. Con đường mình đi còn hoặc là xa lắm, hoặc là trên đường đi mà chưa có cái điểm đến. Chừng nào hết nghi, hết ngộ thì chừng đó mới có thể gọi là mình đã đến cái điểm đến rồi. Cho nên cái nghi, chúng ta có quyền nghi, chúng ta có quyền hỏi. Lẽ tất nhiên là hỏi rồi mình phải tư duy, tu tập, phải tu khổ với những cái người nào thiền sư hay là giảng sư hay là cái vị hướng dẫn cho mình tu học. Mình phải tu tập, tư duy phụ để cho cái trí tuệ của mình nó phát sinh. Chứ mình đặt tin tưởng ở nơi cái lời giải đáp của một vị thiền sư, một vị giảng sư nào đó mà mình không có tư duy phụ thì mình vẫn còn nghi hằng hà sa số, không bao giờ hết nghi được. Muốn hết nghi được là chỉ có cách là phải tự mình phải tu tập, phải tư duy, phải quán chiếu. Rồi thì Bát Nhã Ba La Mật nó bừng tỉnh ra, thì lúc bây giờ nó thành ra là biên tài vô ngại. Thành ra nhất thiết trí cũng có, đạo chủng trí cũng có, và nhất thiết chủng trí cũng có một lượt. Thế thì bây giờ Đức Phật Đa Bảo với Đức Phật A Di Đà một hay là khác? Trình độ tu tập chứng quả ngang nhau hay là có ông hạng nhất, hạng nhì, hạng ba? Người ta có thể đặt ra như vậy. Thì thiệt ra cái câu hỏi này đứng bên mặt tu tập á, thì lẽ ra cũng không cần hỏi, bởi vì mình hỏi mà hai ông đó mà tôi nói bằng nhau thì các vị cũng biết đường đâu mà mò, vừa vào cơ sở nào nói bằng nhau. Tôi nói rằng là ông hạng nhất, ông hạng nhì, ông hạng ba, các vị cũng không biết đâu mà mò. Do vậy cho nên là không được đặt trọn vẹn cái lời giải đáp của ông thầy ở nơi cái niềm tin của mình. Đấy, do vậy mà xưa kia các đệ tử hỏi Phật có những vấn đề Phật cũng không hề nói. Tự tu tập, tự tư duy, tự quán chiếu rồi lúc nào đó tự mình giải đáp. Chứ Phật giải đáp, Phật cho rằng là giải đáp của ta, mà nếu mà các ông mà chưa có nhận thức tới cỡ đó, chưa đạt tới cái trình độ giác ngộ thì ta có nói mà các ông có tin đi nữa cũng có thể là chưa học thì là ngu ít, mà học rồi đi tu theo Phật rồi ngu thêm mới nữa. Có nghĩa là mình không có lý trí gì hết, mình nghe nói sao thì mình tin vậy, là mình không phải là đệ tử Phật học đạo cái kiểu đó. Cho nên là hỏi thì hỏi, mà rồi các vị phải tư duy. Nói là nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn đáp, giải đáp cho quý vị. Như chúng ta học từ lâu rồi đó,
Phật các vị là kinh điển Phật dạy đó, Phật là có ba cái thân. Mà cái thân của Phật Thích Ca là bổn sư của chúng ta đó, là ứng thân. Ứng thân đó là cái thân đó đáp ứng với cái yêu cầu, với cái nguyện vọng của mọi người phàm phu ở trên cõi đời này. mọi người trần thế ở trên cõi đời này. Thì cái ứng thân đó, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Một con người là Thái tử Tất Đạt Đa. Sau đó tu hành 5 năm tiền học rồi 6 năm tu khổ hạnh, rồi tư duy quán chiếu, rồi cuối cùng là thành Phật. Thế thì cái ông Phật đó, bổn sư của chúng ta đó, gọi là Phật ứng thân. Ứng thân nghĩa là ứng hiện. Trên cõi đời này một người như vô số con người khác. Khác hơn mọi người là đi tu hành, tìm chân lý, sau đó tỏ ngộ cái chân lý hoàn toàn, đem cái chân lý đó mà đáp ứng mọi cái yêu cầu, mọi cái sự thắc mắc để hướng dẫn chúng sinh đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Thành cái thân như thế gọi là ứng thân Phật. Còn cái thân thứ hai á, gọi là cái thân báo thân. Báo thân cũng gọi là thọ dụng thân, là để nói lên rằng là cái thân đó là cái thân của cái con người tu hành, nhận thức được chân lý, chứng đắc được đạo quả, giải thoát giác ngộ. Mà cái thân đó là thuộc về cái phần tự lợi. Mình chứng mình đắc là mình có giải thoát giác ngộ, mà không đem cái thân đó làm cái gì cho ai được hết. Không lấy ra phần nào của cái chứng, cái đắc, cái giải thoát giác ngộ đó mà đem mà cho, mà tặng, mà biếu cho ai gì được hết. Đó là thuộc về phần tự lợi. Mình tu là mình hưởng, mình tu là mình chứng đắc, mình giải thoát giác ngộ, mà không đem cho ai, không tặng ai được cái đó. Cái đó gọi là báo thân, cũng gọi là tự thọ dưỡng thân. Còn như cái ứng thân mà tôi vừa nói trước là cũng gọi là ứng thân, cũng gọi là quá thân, cũng gọi là tha thọ dưỡng thân. Tức là đem cái hiểu biết của mình mà truyền đạt thì dạy dỗ cho người khác. Người khác nghe cái chánh pháp của mình, của Đức Phật, rồi người khác tu hành cũng được giải thoát giác ngộ. Thành ra cái thân đó cũng gọi là quá thân, cũng gọi là tha thọ dụng thân. Nhưng mà ở đây tôi muốn nhắc một cái điểm. Một cái điểm là cái ứng thân cũng gọi là báo thân đó. Cái tự thọ dụng thân cũng gọi là báo thân đó. Là tự mình tu tập, tự mình chứng đắc, tự mình hưởng được cái bồ đề niết bàn thanh tịnh của mình mà không đem lại cho ai được hết, không ban tặng cho chắc gì được. Học cái báo thân đó để mà xác định rằng đạo Phật của chúng ta không có gia sinh cộng nguyện lại lục mà được. Đấy, cho nên cái sai lầm của bao nhiêu triệu đồng bào Phật tử trên thế giới là hãy nói tới tu hành, nói chung là nói các tôn giáo đều là lại lục, là gian sinh, là cúng bái, là cầu nguyện, là trông chờ mong đợi ở nơi một sự giúp đỡ nào đó. Nói chung là các tôn giáo đều có như thế. Nhưng mà riêng về đạo Phật, nếu là đệ tử Phật thì phải xác định rằng đạo Phật không hề có gian sinh, có cầu nguyện, có lại lục. Vì cái trình độ giải thoát giác ngộ của Phật được trọn lành cỡ đó thì Phật tự thọ dụng chứ còn không cho được. Do vậy cho nên cầu nguyện giáng sinh là lục không được, khóc lóc thảm thê, quỷ lị, tận tụy cúc cung đều không có nhờ sự giúp đỡ được. Mà sự giúp đỡ của một Đức Phật đó, bằng quá thân Phật, cũng gọi là ứng thân Phật, là Phật truyền đạt cái chánh pháp, dạy dỗ nói lên cái sự giải thoát giác ngộ của mình, và đem cái sự nhận thức tư duy về chân lý mà mình được giải thoát giác ngộ truyền đạt lại dạy cho mọi người. Mọi người muốn có giải thoát giác ngộ như Phật, như mình, thì mọi người phải học theo mình, phải học theo Phật, chứ không có cầu nguyện giáng sinh. Học ba cái thành nó có cái lợi đó. đó là hai thân. Còn một cái thân mà nó tương quan với ông Phật Di Đà và ông Phật Đa Bảo là một hay là nhiều đó, đó là đặt cái vấn đề đó là pháp thân. Pháp thân Phật, pháp thân Phật là gì? Pháp thân Phật là cái tự tánh thanh tịnh của dạng pháp, cái đó gọi là pháp thân Phật. Đạo Phật chủ trương rằng là núi sông đất liền trời, thân mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật pháp vật, những cái mọi vật trên cõi đời này mà chúng ta nhìn thấy nghe ngửi nếm xúc biết thuộc về hiện tượng vật chất bên ngoài, gồm có sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái tự tánh của lục trần đó, của dạng pháp đó, tự tánh của nó theo đạo Phật là nó hoàn toàn thanh tịnh. Cái tự tánh của vạn pháp đó hoàn toàn là cái tánh thanh tịnh chứ không có khổ đạo. Thế thì là cái tự tánh thanh tịnh mà nó bao trùm cả không gian, thời gian, nó bao trùm cả là nó là cái bản thể của mọi sự vật hiện tượng, thì cái đó gọi là pháp thân Phật. Do vậy cho nên là nếu mà đứng bên pháp thân Phật á, thì Phật Di Đà cũng là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp đó, mà Đa Bảo Như Lai cũng là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp đó. Vì vậy cho nên là tên thì tùy thuận chúng sanh mà nói, có thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ. Chứ còn về mặt mà pháp thân chân như thì hai ông không có khác nhau, mà trên cái mặt mà hiện tượng gọi là vận dụng ứng thân để lại lạc chúng sanh thì ông Phật Đa Bảo ở một xứ, ông Phật Di Đà ở một xứ. Do vậy cho nên Phật Di Đà cũng là Phật ứng thân, mà khi mà nói tới tên Phật Đa Bảo cũng là nói Phật ứng thân, thì chúng ta có thể khái niệm rằng mỗi một ông làm việc một nơi một xứ, mà còn pháp thân thì hai ông một thứ giống nhau, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, là bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp. Đấy, học vậy đó mới là học Phật đấy, phải nói vậy đó mới nói trúng đạo Phật đấy. Thật ra cũng là một mà cũng là khác, mà không phải một không hai khác. Giáo lý là bạn nó có cái ngộ đó, cái đó phải. Mà tôi nói như vậy rồi đó, là mọi người đều phải thiền định, rồi phải tư duy, rồi phải quán chiếu mới thấy. Chứ dựa vào lời nói của tôi rồi phê phán gì đó, khen hay chê đều không trúng. Thành cái từ pháp thân Phật chúng ta phải để ý. Pháp thân Phật là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng dạng pháp. Đó là gọi đó là pháp thân Phật. Cái bản thể chân như đó từ vô thủy tới vô chung, nó vĩnh viễn bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. Nó là cái tự tánh chân như thanh tịnh bản nhiên là bản thể chân như. Từ bản thể chân như đó mà nó dương khởi, nó hình thành ra hiện tượng vạn pháp hữu tình vô tình. Giống như cái bản thể chân như của nước biển hoàn toàn thanh tịnh, không có sống, không có mòi, không có bong bóng, không có bọt, không có sốc thành gì hết. Nó là cái bản thể chân như thanh tịnh trong ngần. Nếu chúng ta đi sâu vào 100 cây số ở trong lòng biển, nó là bản thể của sống mòi bong bóng bọt. Còn sống mòi bong bóng bọt dương khởi hình thành lô nhô trên mặt biển là hiện tượng duyên. Duyên sanh có sanh, có diệt, có đến, có đi, lúc có, lúc không, lúc trong, lúc đục. Toàn cái thể nước của biển thì một thứ một giờ, tất cả đều phẳng lặng, yên, không có một cái gì hết, gọi là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, vân vân.